SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào tối Chủ nhật, bên kia đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sân Sai Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả, kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ là cách tổng quát. Nếu muốn biết rõ về trường hợp của mình thì xin quý vị nói chuyện với kế toán viên của mình và hoặc là gọi cho sở thuế. Thì thưa anh Lộc, hôm nay chương trình thuế của mình nói chuyện về vấn đề gì thưa anh?
Dạ thưa anh, như chúng ta biết đó là cái lúc này đó là cái mùa mà khai thuế. Do đó là cái chúng tôi cũng xin trình bày về những cái chuyện mà liên quan tới việc khai thuế. Thì nhân đây đó là trong tuần vừa qua đấy anh, sở thuế họ có đưa ra một cái danh sách về cái quan niệm mà có thể là hiểu lầm trong cái việc mà khai thuế đó anh. Những cái buổi hôm nay thì chúng tôi cũng xin liệt kê những cái quan niệm đó và cái lý do mà tại sao mà sở thuế họ chú trọng tới cho cái lần này đó anh. Thì họ cũng nhắn nhủ đây không phải là một lần đầu nhưng mà nhiều lần là phải cẩn thận, tại vì nhiều khi đó là có mình nghe được những cái qua những cái nguồn khác nhau, kể cả người kế toán hoặc là bạn bè hoặc là thân nhân hoặc là gia đình, thì đó có thể là những cái chi tiết đó nó không được chính xác, do đó là cho chúng ta đưa tới những cái sai lầm và có thể là nó bị phạt rồi, nó cũng khá nặng đó anh, do đó là chúng ta phải cẩn thận như vậy.
Dạ vâng, cũng xin nói rõ hơn là thưa anh, có lẽ là anh nói rằng cái quan niệm sai lầm về vấn đề mà để xin bồi hoàn thuế về vấn đề trước giảm thuế, có đúng vậy không anh?
Dạ đúng vậy anh, tức là những cái quan niệm mà về và xin khấu trừ thuế đó.
Dạ vâng, chứ còn nộp đơn để khai thuế thì dĩ nhiên là anh đã nói nhiều lần rồi và cũng các chương trình cũng đã đề cập đến nhiều. Dạ vâng, thưa anh, như vậy thì 10 cái quan niệm sai lầm về vấn đề xin bồi hoàn thuế như thế nào thưa anh?
Dạ thì cái thứ nhất đó anh là đối với cái việc mà chúng ta nghĩ tới là cái việc mà khai khấu trừ thuế cho cái giặt giũ quần áo, tức là mình hoặc giặt quần áo, thí dụ như là mình khai 150 đồng thì là chúng ta tự động chúng ta khai thôi, tại vì sở thuế họ không có yêu cầu chúng ta giữ hóa đơn hoặc là chứng từ hoặc là chi phí xe cộ, thí dụ mình khai tới 5.000 cây số hoặc là 300 đồng là cái work related, tức là tổng cộng cái số tiền mà liên hệ tới công an việc làm mình đó, thì mình cứ tự động mình khai 300 đồng thôi mà không cần phải có hóa đơn, thí dụ như vậy. Thì cái đó là sở thuế họ nhấn mạnh là cái đó là không đúng, tức là mặc dù là luật lệ họ cho phép chúng ta là được, tức là không phải mà giữ hóa đơn cho từng cái chi tiết một, cho những cái chi phí nào mà dưới, thí dụ như là tổng cộng số tiền là dưới 300 đồng hoặc là dưới 150 đồng cho cái việc giặt giũ quần áo, tức là không cần những cái hóa đơn. Nhưng mà cái quan trọng á là họ muốn chúng ta chứng minh được là thí dụ á là mình xài như thế nào, chứng minh được là mình có thật sự mình cần hay không. Nói một cái thí dụ cụ thể, làm trong văn phòng và chúng ta khai đó là chúng ta khai là mình phải có giặt giũ 150 đồng, thì họ sẽ hỏi là trong văn phòng mình có xài uniform không, hoặc là mình có những cái đồ mà nó bảo hộ an toàn không, mà tại sao mình khai cái phần đó. Đó là những cái mà họ muốn mình chứng minh như vậy. Hoặc là mình nói là mình khai 5.000 cây số, thí dụ như xe cộ chạy, nhưng mà mình làm việc là luôn luôn là mình ở trong văn phòng, làm sao mà mình chứng minh được. Không những là họ sẽ yêu cầu chúng ta chứng minh mà họ sẽ liên lạc với cái nơi làm việc của chúng ta để mà yêu cầu hỏi thử coi là cái công việc của chúng ta có thực sự là cái chúng ta có cần mà để dùng chiếc xe để mà đi công tác hay là đi như thế nào ấy, đi làm việc hay không đó anh. Đó là những cái mà họ sẽ hỏi và mình phải chứng minh cái đó. Tức là họ không cần hỏi là mình phải có những cái hóa đơn chứng từ để mà khai cái phần đó. Tuy nhiên cái công việc của mình thật sự là cần chiếc xe hoặc là cái chi phí đó như vậy. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, một cái điều ngộ nhận thứ nhất, nhiều người cho rằng tôi không cần một cái hóa đơn và tôi chỉ dùng một cái bản kê khai của ngân hàng hoặc là một cái thẻ tín dụng. Thì thưa anh, điều này như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà như chúng ta biết á, theo luật định đó là chúng ta phải có cái giấy tờ chứng minh để mà chúng ta khai khấu trừ thuế những cái chi phí mà nó liên quan tới công an việc làm. Thì cái bank statement hoặc là credit card statement á, có những cái số tiền, những cái nhỏ hoặc là những cái nơi mình mua mà nó có cái chỗ đó chỉ bán cho những cái đồ mà liên hệ tới công việc làm đồ. Thí dụ như là chúng ta vào office work mà chúng ta nói là chúng ta mua stationery chẳng hạn như vậy, thì đó là những nơi thì có thể chấp nhận được. Tuy nhiên nếu mà có là tốt nhất là chúng ta nên có cái chi tiết đầy đủ thì chúng ta mới khai được. Tại vì đó là trong cái bank statement nhiều khi chỉ có tên của cái nơi chỗ bán, số tiền mà thôi, chứ họ không có đòi đầy đủ chi tiết cho chúng ta. Do đó chúng ta phải cần những cái tax invoice hoặc là những cái invoice mà họ cấp cho mình mà có đầy đủ chi tiết trong đó thì mình mới khai được. Thì như chúng tôi nói, nếu mà có những cái số tiền nhỏ hoặc là ví dụ như xăng cổ đồ này nọ thì đó là cái những cái credit card statement đó, thì nó có thể là nó cho đủ, là ví dụ mình đến đó để mà cây xăng đó, thì là mình đổ xăng là như vậy thì chấp nhận được. Còn ngoài ra đó là chúng ta phải có giấy tờ chứng minh đàng hoàng đó, tức là những cái hóa đơn, đặc biệt là những cái số tiền nó lớn. Dạ.
Dạ vâng. Còn trường hợp một người làm việc ngoài trời thì có thể xin khấu trừ về những loại kem để chống nắng này kia, phải không anh?
Dạ, thì cái phần đó đó anh, thì nếu mà chúng ta chứng minh được là chúng ta làm việc ở ngoài trời và chúng ta cần phải có những cái đồ mà chống nắng để mà như vậy thì được. Tuy nhiên có một phần á là sở thuế họ cũng chú trọng tới, đó là chúng ta nhiều khi á, nhất là phụ nữ thường á là mua những cái đồ mà nói là chống nắng, nhưng mà cái đó là tức là có những cái chất mà làm đẹp cosmetic đó, tức là thẩm mỹ trong đó, thì cái đó là tùy theo phần đó chứ không phải là mua những mỹ phẩm đồ mình nói là cái đó chống nắng. Thì thật sự á là họ phải chứng minh được là loại đó là chỉ chống nắng, nhưng mà có một phần cái thẩm mỹ trong đó thì là chấp nhận được, tức là có cái độ mà chống nắng nó cao đó thì mới chấp nhận được thôi, chứ không phải là mỹ phẩm mà mang thường đó là không được. Dạ.
Ở đây thì cũng có một thắc mắc là thưa anh, sở thuế có đặt ra vấn đề giới hạn là bao nhiêu không, hay là chỉ xét xem một cách hợp lý, hạn như là một người khai rằng mua kem chống nắng mà sau một năm tài khóa tính ra 50.000 đồng thì có thể là không hợp lý, phải không anh?
Dạ đúng vậy anh, thì đó là họ phải xem xét đó. Thứ nhất đó là tại vì cái kem chống nắng, bởi vì họ mới nói là nếu mà nó có những cái hai, nó gọi là hai SPF rating, tức là cái độ chống nắng nó cao đó anh, họ chỉ cho chúng ta cái loại nó gọi là sunscreen mà trong đó, chứ không phải là cosmetic, tức là những cái đồ mà mỹ phẩm đồ thì không được. À, cái đó là những cái chi phí cá nhân, chỉ có những cái phần nó gọi là sunscreen, thì đó là nếu mà có mà thêm một cái phần mỹ phẩm vô chút xíu đó thì là chấp nhận được. Nhưng mà xin lưu ý, đây là chỉ áp dụng cho những người nào mà được yêu cầu bắt buộc là phải để mà có những cái loại kem chống nắng khi mà làm việc ngoài trời, chứ không phải là tất cả cũng được khai. Chỉ có những người mà bà chủ nhân bắt buộc là phải mà có những cái kem chống nắng để mà khi mà ra ngoài làm việc ngoài trời đồ anh. Tại vì đó là cái mà là bảo vệ da của mình đó. Dạ.
Dạ vâng. Một điều nữa là thưa anh, nếu mà ghi tên để tập gym hay là một cái membership đó thì có thể lên để cho cái việc này không thưa anh? Bởi vì ai cũng cần để có sức khỏe để làm việc, phải không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì rất tiếc với anh là những cái như là gym membership đồ này nọ đó, để mà sức khỏe đồ đó là cái việc cá nhân riêng tư, chỉ có một số nhỏ người là được khai khấu trừ cái phần này thôi. Ví dụ như là những người lính mà trong cái special operation đó anh, của cái quân đội Úc đó, tức là cái công việc của họ cần là chúng ta phải có một cái độ mà thể thao khỏe người đó anh, ở độ cao và thường xuyên là phải được cái tức là được thẩm định lên trước khi mà chúng ta làm, tức là đó là những người mà có thể là được khai cái phần mà gym membership, chứ không thể nào tất cả được khai đó. Dạ.
Dạ vâng. Một điều nữa là nếu mà tôi đi dự hội nghị thì tôi có thể xin khai vấn cái số tiền chi phí du lịch hay là những cái chi tiêu vào trong những ngày đó, hoặc là thêm những ngày mà tôi làm việc trong cái dịp mà tôi nghỉ hè không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, nếu mà chúng ta đi cái công việc đi một cái hội nghị mà nó liên quan tới công việc làm của mình đó anh, thì có thể là chúng ta được khai khấu trừ thuế. Tuy nhiên nếu mà đó chỉ là một phần của một cái holiday của chúng ta, tức là chúng ta vừa đi chơi đi holiday thật sự á, và sau đó mình nói thôi giờ mình bỏ vô một cái conference hoặc là mình tham dự một cái hội nghị một hai ngày, đi holiday một hai tuần mà đi một hai ngày đó, thì là chúng ta phải chia nó ra cái số tiền mà chi phí của những cái tiền mà đi tham dự hội nghị, tức là cái nào là riêng tư và một phần nào á là của cái liên quan tới công việc làm thôi, chứ chúng ta không thể mà khai tất cả được anh. Dạ.
Dạ vâng, thưa anh, có thể nào khai về cái quần áo khi làm việc, bởi vì chủ nhân họ cho biết rằng phải mặc một cái màu nào đó, chứ không phải là đồng phục, thì có thể khai được không anh?
Dạ, thưa anh thì rất tiếc là không được đó anh, ngoại trừ là nếu mà quần áo mình nó được gọi là uniform, tức là đồng phục, hoặc là nó, tức là nó riêng biệt trong một cái ngành nghề. Thí dụ như là cái người nurse hoặc là bác sĩ, thì đó là họ bận những cái đồ đó thì mới là được, nó gọi là đồng phục. Và ngoại trừ đó là cái quần áo mà thí dụ như không phải màu nhưng mà phải có bảng hiệu, logo rồi này nọ, hoặc là có đăng ký, thì đó là họ mới cho được cái khấu trừ đó anh. Còn thường á, nếu mà chúng ta bận ba cái quần áo thường đi làm, thì tất cả ai chúng ta cũng bận ba đồ thường đó đó, thì rất tiếc mặc dù là ví dụ như là mình phải bận quần đen, áo trắng hoặc là như thế nào, thì cái đó là cũng không có được khấu trừ thế. Mặc dù là đó là cái yêu cầu hoặc là sự bắt buộc của người chủ nhân, tại vì đó là khi mà họ nghĩ tới là nếu mà chúng ta bận bộ đồ đó đi làm và mình bận bộ đồ đó mình đi chơi đồ có hợp hay không. Tại vì nếu mà đồ thường á, thì là chúng ta bận đi nhiều việc khác nhau, do đó là những cái chi phí riêng tư.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, giả dụ như là một người phải mặc cái áo mà có logo nhưng mà cái quần thì dĩ nhiên không có rồi, thì họ có thể lên luôn cả quần cả áo hay là chỉ cái áo thôi thưa anh?
Dạ, ngoại trừ á, là cái đó đó anh, là khi nào mà chủ nhân họ đăng ký cái bộ đồng phục đó với cái nơi mà để mà đăng ký đồng phục đó anh, thì tới lúc đó được coi như là uniform của một đoàn bộ. Còn không á thì chúng ta chỉ là cái áo có cái logo là cái áo mà thôi. Dạ,
tức là cái quần có thể màu khác cũng được, màu dạ, đen, màu anh, thì màu xám.
Dạ. Dạ thì ngoại trừ á, là mình phải đăng ký với cái bên cái hiệp hội đó, để là cũng như là đồng phục của một cái nơi làm việc đó anh, bao gồm là cái áo mà có đồng phục, cái áo mà có cái đó và cái quần, nếu mà họ chấp nhận thì là đó là một cái được phép đó.
Dạ vâng. Sang một chuyện khác là thưa anh, nếu mà tôi phải trả những cái chi phí liên lạc viễn thông dạng như là Foxtel hay là Netflix gì đó vân vân, thì việc này có thể được khai để miễn trừ không anh? Được claim lại những số chi phí này không anh?
Dạ thưa anh, thì cái đó là cái quan trọng đó anh, là mình phải chứng minh được. Thứ nhất là mình phải có một cái sự liên hệ gần thiết giữa cái công việc làm của mình và cái tiền tạo ra lợi tức của mình. Thì thí dụ như anh làm trong nghề truyền thông, thì đó là cái phần mà để mà anh kiếp, để mà có những cái thông tin liên tục đồ đó anh, thì đó là mình có thể mình khai được những cái phần đó. Tuy nhiên không phải là toàn bộ mình khai được, mà chúng ta phải chia ra là bao nhiêu phần trăm là cho công an việc làm của chúng ta và bao nhiêu là cái những cái đó là cái giải trí của chúng ta, thì chúng ta phải chia cái phần đó ra. Tức là thứ nhất là chúng ta phải chứng minh được là cái sự liên hệ giữa cái phần mà chúng ta đăng ký để mà cho công an việc làm của chúng ta, và sau đó, đó là nếu mà được đó, thì chúng ta sẽ được khai khấu trừ. Tuy nhiên chỉ có một phần nào, và một phần đó là cái việc mà dùng cho giải trí riêng tư thì chúng ta không được khai. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì qua chương trình này thì anh cũng đã nhiều lần nói rằng nếu chi phí mà đi từ nhà đến sở làm thì thường thường không được khai, nhưng mà có trường hợp nào có thể khai được không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì có anh, tức là có một số trường hợp, ví dụ như là mình phải mang theo những cái đồ cần kèm mà không thể để ở nơi hãng được, hoặc là để những cái nơi mà không được an toàn thì chúng ta phải đi. Ví dụ như là chúng ta phải đem, nếu mà làm bên thiên niềm em, ví dụ như đồ kình càng, đồ ăn, đồ này nọ mà chúng ta không để ở chỗ làm được thì chúng ta phải đem đi đem về, thì chúng ta được khai cái phần đó. Và một phần nữa là ví dụ là chúng ta làm ở một nơi, làm việc ở một nơi và thường xuyên là chúng ta làm ở đó, nhưng mà thường họ yêu cầu chúng ta đi những cái nơi khác để mà làm việc, thì tức là chúng ta không có đến thẳng cái chỗ làm nhưng mà chúng ta đi đến một cái chỗ nơi khác để làm việc, thì cái chuyện đó chúng ta được quyền khai khấu trừ thuế cho cái chi phí của cái chuyện di chuyển đó anh, từ nhà đến cái chỗ làm mà không phải là cái chỗ làm thường xuyên chúng ta, và trở về nhà cũng được luôn. Và dạ thưa anh.
Dạ vâng. Một cái chuyện mà nhiều người cũng hay quan tâm là chuyện sử dụng điện thoại, thì thưa anh có thể được xin khấu trừ về chi phí điện thoại trong những trường hợp nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì thông thường á là như chúng ta biết bây giờ đó là mình trả chỉ một cái số tiền và trong đó thì họ cho mình gọi thoải mái, thì cái phần mà chúng ta muốn khai khấu trừ đó là chứng minh được là cái điện thoại đó thật sự là xài cho công việc không, hay là mình xài giữa công việc và riêng tư. Nếu mà việc công việc và riêng tư thì chúng ta phải chia đôi ra, hoặc là chia ra theo cái phần trăm mà mình dùng phần cho công việc đó, là chúng ta được khai thuế mà thôi, chứ không thể nào mà khai hết tất cả được.
Dạ vâng, như vậy có lẽ là nếu mà người nào sử dụng cho công việc nhiều thì có hai cái điện thoại, một cái xài tư và một cái xài cho công việc, thì cái điện thoại công việc mình có thể khai khấu trừ được, phải không anh ạ?
Dạ đúng vậy anh, thì đó, nếu mà chúng ta có thể mà chia ra như vậy và chứng minh được là cái công việc của mình thật sự là cần cái điện thoại như vậy thì là chúng ta được khai.
Dạ vâng, cuối cùng thì thưa anh, có nhiều người lầm tưởng rằng khi mình khai thuế thì kế toán viên làm việc cho mình thì họ chịu trách nhiệm về vấn đề khai thuế, điều đó là không đúng phải không thưa anh?
Dạ thưa anh, như chúng tôi có nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó anh, mặc dù mình dùng cái người tax agent, tức là người đại diện khai thuế cho chúng ta, mặc dù đó là những người mà đại diện khai thuế mà có đăng ký, tức là registered tax agent, thì cuối cùng chúng ta cũng vẫn là người phải hiểu được và chắc chắn là mình biết là khai những cái phần gì. Tại vì cái trách nhiệm là của chúng ta, là chúng ta nhờ họ khai giùm, tức là họ đại diện, họ khai cho chúng ta. Chứ không phải là khi mà họ khai là họ chịu trách nhiệm hết. Tại vì họ chỉ dựa vào những cái chi tiết, những cái tài liệu mà chúng ta cung cấp cho họ thôi. Có những cái mà chúng ta không cung cấp hoặc là không cung cấp không đầy đủ thì họ làm theo mình. Cái mà chúng tôi thường thấy, tới bây giờ chúng tôi cũng còn thấy đó, là quan trọng thứ nhất đó, khi mà chúng ta đi khai thuế đó, chúng ta phải nên biết những cái số tiền mà họ khai cho mình là chi phí như thế nào, để mà chúng ta hiểu được là cái chi phí đó mình có được khai hay không nữa. Chứ không thể nào mà cứ khai bỏ vào cái số tiền và chúng ta chỉ ghi tên miễn sao mình lấy tiền về nhiều được là thôi. Tại vì đó là như chúng tôi có trình bày nhiều lần đó, là ở nước Úc này nó theo cái hệ thống, tức là tự thẩm định, tức là mình tự thẩm định cái số tiền và sở thuế họ có quyền họ yêu cầu chúng ta chứng minh những cái chứng từ đó, mà nếu mà chúng ta không chứng minh được là chúng ta sẽ bị phạt. Chúng tôi thấy có những cái trường hợp đến để mà khai thì họ chỉ khai 300 đồng, khai khấu trừ thuế mà work related, tức là liên hệ tới công an việc làm của chúng ta. Tuy nhiên cái người này chỉ làm có 2-3 ngày thôi, tại vì họ đã vừa nghỉ việc thì cũng khai cái số tiền rất là lớn về cái giặt vũ đồ này đó. Đó là những cái mà dễ dàng cho sở thuế pick up để mà có thể là mình sẽ bị phạt về những cái phần đó. Do đó cái điều quan trọng đó là quý vị đi khai thuế nên hiểu biết về cái những cái chi phí mà chúng ta khai, coi là nó được hay không. Chứ không thể nào mà đến để mà ký tên rồi về và sau đó mình nói tôi không biết, tại vì tôi cái người kế toán khai cho tôi. Mình phải yêu cầu họ chỉ dẫn cho mình để mà hiểu biết về cái phần đó. Nhiều khi mình lấy lại được thêm 100-200, thật sự nó không đáng. Tại vì bây giờ sở thuế họ có nhiều phương pháp để mà họ đối chiếu những cái chi tiết và họ có thể họ kiểm chứng chúng ta. Do đó cái quan trọng là chúng ta phải hiểu và cái trách nhiệm cuối cùng vẫn là của chúng ta, chứ không phải là cái người đại diện khai thuế mà khai cho chúng ta. Do đó chúng ta phải cẩn thận. Và khi mà làm đó thì đó là phải có receipt và phải biết chắc. Cái điều quan trọng nữa là cái những cái người khai thuế đó có bằng cấp, tức là được đăng ký với sở thuế. Thông thường đó là họ sẽ cấp cho chúng ta một cái receipt, một cái hóa đơn khi mà chúng ta khai, trong đó có tên tuổi có đầy đủ và có, nếu mà có GST thì đó là những cái mà để mà chúng ta hợp lệ để mà chúng ta khai thuế cho lần tới.
Dạ, cảm ơn anh Lộc. Và bây giờ cũng đã hết giờ dành cho tiết mục thuế vụ tối nay. Dạ.
Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc là có những câu hỏi liên quan đến các việc khai thuế, xin quý vị cứ cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio và chúng tôi hẹn sẽ trả lời trong những lần tới. Và xin hẹn quý khán giả cũng về giờ này chuyển được tiền xa, xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ, xin chào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì, bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.